Kính thưa quý vị, Trung Quốc bắn tín hiệu giữ khoảng cách với Nga để giảm thế đối đầu với phương Tây, theo một số nguồn tin quan chức cấp cao Trung Quốc được báo Anh dẫn lại. Ít ngày trước diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ của giới lãnh đạo kinh tế tài chính thế giới, Davos đã ra báo cáo 2023 về các hiểm họa toàn cầu hàng đầu trong thời gian tới. Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tập đoàn dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm chủ tịch hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ. Hồi ký của thư ký cựu giáo hoàng Benedicto XVI, nhan đề chỉ có sự thật vừa ra mắt, cho thấy nhiều bất đồng sâu sắc giữa cựu giáo hoàng vừa qua đời và đương kim giáo hoàng Francisco. Tham dò dư luận của cơ quan môi trường Pháp ADEME cho thấy chỉ có một thiểu số nhỏ người Pháp tin là việc cải cách kỹ thuật cho phép đảo ngược đà hủy diệt môi trường. Ngược lại, đa số cho rằng thay đổi lối sống là cơ bản và đại đa số mong muốn thay đổi mô hình xã hội. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc dường như không còn thấy có thể thu được nhiều lợi ích khi tiếp tục duy trì thế nước đôi về cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine. Vì thế nước đôi vừa khẳng định siết chặt quan hệ với Nga, vừa muốn tỏ ra không liên quan gì đến cuộc xâm lăng của Nga, ngày càng đặt Bắc Kinh vào thế khó xử. Báo Anh Financial Times hôm 10 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cam kết tăng cường quan hệ song phương, thì một số quan chức Trung Quốc trong các trao đổi riêng với tờ báo đã muốn điều chỉnh quan hệ song phương nhạy cảm này. Thông điệp này cũng được chuyển đến một số nhà ngoại giao châu Âu.
Một số quan chức Trung Quốc đã có thái độ rất gay gắt. Một nhân vật xin ẩn danh bày tỏ Putin thật điên rồ, quyết định xâm lăng đã được một nhóm rất nhỏ đưa ra, Trung Quốc không nên theo đuôi Nga.
Theo các quan chức Trung Quốc thì hiện thời Bắc Kinh lo ngại Nga thất bại trước Ukraine, vị thế quốc tế của Nga sẽ sụt giảm mạnh sau chiến tranh. Một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh có thể đang thay đổi thái độ là việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Quân bất ngờ bị loại khỏi vị trí hồi đầu tuần này. Ông Triệu Lập Quân nổi tiếng là người đại diện cho quan điểm ngoại giao chiến lang, tức đối đầu triệt để với phương Tây. Điều Bắc Kinh lo ngại hàng đầu đó là thế đối đầu liên quan đến cuộc xâm lăng của Nga sẽ thúc đẩy thêm tiến trình chia tách giữa kinh tế Trung Quốc với các cường quốc châu Âu và các đồng minh đối tác khác của Hoa Kỳ.
Bắc Kinh có thể điều chỉnh lập trường với Nga để đổi lấy quan hệ cải thiện với phương Tây đến mức độ nào?
Chuyên gia kinh tế châu Âu Đinh Thuần, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Phúc Đán của Trung Quốc, cảnh báo là cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào quan hệ Trung Âu sẽ được cải thiện đáng kể. Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục sử dụng quan hệ gần gũi với Nga và vị thế nước đôi như hiện nay. Theo nhiều chuyên gia châu Âu, thì chính quyền Tập Cận Bình có vai trò trong việc kiềm chế Nga, không để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, Bắc Kinh đã không đóng góp gì vào việc thúc đẩy chính quyền Putin chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine. Quan hệ Âu-Trung hứa hẹn sẽ ngày một căng thẳng hơn. Theo Financial Times, cơ quan đối ngoại Liên Âu hồi tháng 10 vừa qua đã gửi một công văn nội bộ đến chính quyền các nước thành viên khối 27 nước yêu cầu cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thông điệp chính đó là cần chuyển sang thế cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Nhiều người trong giới bảo vệ môi trường và đông đảo người lo lắng cho vận mệnh của hành tinh đã phẫn nộ trước quyết định ngày 12 tháng Giêng vừa qua của Tiểu cương quốc Ả Rập Thống Nhất để Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu mỏ số 1 của quốc gia này, Sultan Ahmed Al-Jaber, làm Chủ tịch COP28 của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Đây là lần đầu tiên một Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm làm Chủ tịch một hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc. Hội nghị được tổ chức tại Dubai vào cuối năm nay, có sứ mạng xác lập sơ kết toàn cầu đầu tiên về việc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris. Vì sao quyết định này gây phẫn nộ? Trả lời EFI, bà Yamina Saeb, một chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu, giảng viên Học viện Chính trị Paris Sciences Po nhận định.
Đây thật sự là một bê bối và một hành động phản bội. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc cần phải can thiệp để chống lại việc này. Chúng ta đã có nhiều vấn đề với các COP, các hội nghị khí hậu. Sau mỗi lần COP, số lượng thành viên thuộc lĩnh vực năng lượng hóa thạch tham gia hội nghị lại gia tăng, bởi vì người ta truyền đi quan điểm cho rằng cần phải đối thoại với tất cả các đối tác. Trong hội nghị khí hậu gần đây nhất, số lượng người tham gia thuộc lĩnh vực năng lượng hóa thạch là đông đảo nhất. Như vậy, không nên gọi đây là hội nghị về khí hậu nữa, mà nên gọi là một hội nghị để kết liễu sự sống trên trái đất. Cần phải gọi đúng bằng cái tên như vậy.
Cũng liên quan đến môi trường, khí hậu và kinh tế, một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là bản báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Davos được công bố hôm 11 tháng Giêng, ít ngày trước cuộc họp thường niên của giới chóp bu về kinh tế tài chính toàn cầu họp tại thành phố Davos, Thụy Sĩ tuần tới. Báo cáo dự báo thách thức lớn nhất trong 2 năm tới là giá cả nhu yếu phẩm đắt đỏ và lãi suất tín dụng gia tăng.
Các tác giả báo cáo kêu gọi các đối tác toàn cầu nhanh chóng dẹp qua bất đồng để hợp tác đối phó kịp thời với các nguy cơ đại thảm họa, trong lúc các cơ hội đang thu hẹp nhanh chóng. Cuốn sách Không gì ngoài sự thật ra mắt công chúng hôm thứ Năm 12 tháng Giêng vừa qua đang gây nhiều phản ứng tại Ý. Chi đoạn của cuốn hồi ký về cố giáo hoàng Benedicto XVI của cựu phụ trách nghi thức của tòa thánh cho thấy một số bất đồng lớn giữa cố giáo hoàng và người kế nhiệm. Thông tin viên Eric Senong tường trình từ Roma.
Dans ses mémoires, Monseigneur Ganswein raconte des moments émouvants comme le récit du conclave de 2005 qui élira Benoît XVI.
Trong cuốn sách này, Đức ông Ganswein đã thuật lại những thời điểm xúc động như câu chuyện về mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng năm 2005 đưa Hồng Y Ratzinger trở thành giáo hoàng Benedicto XVI, hay một số diễn biến u ám như vụ rò rỉ thông tin Vatilek năm 2012, việc giáo hoàng người Đức bị người trợ lý thân cận phản bội. Tuy nhiên, xuyên suốt cuốn sách này là lập trường bảo vệ giáo hoàng người Đức, đồng thời cho thấy một cái nhìn khác về quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và người tiền nhiệm. Nhiều trang của cuốn hồi ký đã không lưỡng lự khi phê phán các quyết định của giáo hoàng người Argentina, đặc biệt về mặt nghi lễ. Giáo hoàng Benedicto XVI cho rằng việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ tại các nhà thờ giáo xứ là sai lầm. Theo tác giả cuốn hồi ký, việc hy vọng tôi có thể trở thành người truyền tải các thông điệp từ giáo hoàng Benedicto XVI đến người kế nhiệm là quá ngây thơ. Tôi không có ấn tượng là đã tạo ra được bầu không khí tin cậy. Quan hệ giữa Đức ông Ganswein và giáo hoàng Francisco tan vỡ vào năm 2020 sau khi Đức ông Ganswein bị cách chức người đứng đầu văn phòng phụ trách nội chính của giáo hoàng, cũng tức là người phụ trách nghi thức của tòa thánh. Việc xuất bản cuốn hồi ký của Đức ông Ganswein đang gây một số phản ứng sôi sục trong dư luận trong lúc một số trích đoạn của cuốn sách đã rò rỉ ra ngoài trước khi cố giáo hoàng Benedicto XVI được chôn cất. Hiện tại không ai biết tương lai của Đức ông Ganswein, người đang ngày một trở thành vật cản với giáo hoàng Francisco, sẽ ra sao.
Eric Senong, Rome, RFI.
Cơ quan môi trường và quản lý năng lượng Pháp ADEME đầu năm nay công bố một số kết quả thăm dò dư luận liên quan đến môi trường và kinh tế. Theo kết quả thăm dò thì tuyệt đại đa số người Pháp giờ đây ý thức được rằng biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người với 81%. Số người hoài nghi về tác động của con người đến biến đổi khí hậu giảm từ 49% năm 2001 xuống còn có 18% trong năm ngoái. Nhưng làm thế nào để thay đổi xu hướng tồi tệ hiện nay? Theo khảo sát của ADEME thì chỉ có 11% người Pháp cho rằng cách tân công nghệ có thể cứu được môi trường và 68% khẳng định phải thay đổi lối sống của bản thân. Trong đó 78% chấp nhận và mong muốn thay đổi triệt để mô hình kinh tế để đi đến một xã hội tiêu thụ ít hơn và công bằng xã hội được bảo đảm hơn. Thay đổi lối sống hành vi của mỗi cá nhân là điều cần thiết, nhưng động lực chủ yếu cho việc hãm lại đà hâm nóng trái đất dẫn đến biến đổi khí hậu phải là của giới kinh doanh và giới chính trị. Trả lời RFI, nhà xã hội học Anish Goshi, chuyên gia về thay đổi hành vi và chuyển đổi sinh thái thuộc Cơ quan Môi trường Pháp, giải thích.
Le processus de transition il dépend non seulement de nos comportements individuels mais surtout de nos dynamiques collectives et effectivement aujourd'hui notre société elle pousse à la consommation en fait que ce soit.
Tiến trình chuyển đổi sinh thái không chỉ phụ thuộc vào các hành vi cá nhân của mỗi chúng ta mà chủ yếu là vào các động lực mang tính tập thể. Trên thực tế, xã hội chúng ta hiện nay vẫn đang hướng đến việc thúc đẩy tiêu thụ thông qua các hình thức như quảng cáo, khuyến mại, các loại mốt, các tiến bộ về công nghệ v.v. Những tác động đó thúc đẩy mỗi người mau chóng bỏ đồ cũ, mua đồ mới. Xã hội hiện nay kích thích mọi người tiêu thụ nhiều hơn hẳn so với nhu cầu thật sự của mình. Các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng ngày một nhiều các kỹ thuật hiện đại hơn, tinh vi hơn để kích thích người ta mua hàng nhiều hơn, ham muốn tiêu thụ hơn. Để có thể đi xa hơn, các doanh nghiệp cần phải nói về vấn đề này và giới chính trị cũng vậy. Để xã hội có thể đối diện với sự lựa chọn thay đổi về mô hình sản xuất và tiêu thụ, sao cho không để mục tiêu tăng trưởng về số lượng tiếp tục là chuẩn mực chung. Cùng lúc đó là sự thay đổi trong quan niệm xã hội, không còn coi khát khao tiêu thụ là điều cho phép trở thành một con người bình thường trong xã hội, ví dụ như quan niệm kiểu gì ta cũng phải có được điện thoại cầm tay đời mới nhất như tất cả mọi người.
Pour adhérer à la norme commune et avoir le dernier iPhone comme tout le monde quoi.